Tôi xin phép được đọc lời Chúa. Samuel lấy một ve nhỏ đựng dầu, đổ trên đầu Saul, hôn người mà nói rằng: Này, Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ngươi, đặng ngươi làm vua của cơ nghiệp Ngài. Ngày nay, khi đã lìa khỏi ta, ngươi sẽ gặp hai người gần bên mộ ra trên, trên bờ cõi xứ Benjamin tại Sesa. Họ sẽ nói với ngươi rằng: Những lừa cái mà ngươi đi tìm đã gặp được rồi. Này, cha ngươi chẳng còn lo đến lừa cái nữa, nhưng lại lo sợ về các ngươi. Tự hỏi rằng: Phải lo sợ sao về các con trai ta? Từ đó ngươi sẽ đi tới đến cây dẻ bột Tha Bô, ngươi sẽ gặp ba người đi lên Bê Tên đặng thờ lại Đức Chúa Trời. Một người chở ba con dê đực, một người đem ba ổ bánh, và người thứ ba đem một bầu da rượu. Chúng sẽ chào ngươi và cho ngươi hai ổ bánh mà ngươi phải nhận lấy nơi tay chúng. Kế sau ngươi sẽ đến Gibea Elohim, là nơi có một cái đồn của dân Philippines. Khi đã vào thành, ngươi sẽ gặp một đoàn tiên tri từ nơi cao xuống, có đờn sắt, trống cơm, ống sáo và đờn cầm đi trước. Họ sẽ nói tiên tri: Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi, nói tiên tri cùng chúng. Rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác. Khi ngươi thấy các dấu hiệu này xảy ra, thì hãy tùy cơ mà làm, vì Đức Chúa Trời ở cùng ngươi. Đoạn hãy đi xuống trước ta đến Gilgal, ta sẽ theo ngươi ở đó, đặng dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân. Ngươi sẽ đợi 7 ngày cho đến chừng ta tới. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi điều phải làm. Saul vừa xây lưng lìa khỏi Samuel, Đức Chúa Trời bèn đổi lòng người ra khác, và các dấu hiệu đã bảo trước đều ứng nghiệm nội trong ngày ấy. Khi Saul đến Gibea, có một đoàn tiên tri đến đón người. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người nói tiên tri giữa chúng. Khi những kẻ vốn quen biết Saul trước thấy người nói tiên tri với các đấng tiên tri, thì hỏi nhau rằng: Con trai của Kiếp đã xảy ra làm sao? Saul cũng vào số các tiên tri ư? Có người ở Gibea đáp rằng: Mà cha họ là ai? Bởi đó có câu ngạn ngữ rằng: Saul há cũng vào số các tiên tri ư? Khi Saul thôi nói tiên tri thì đi lên nơi cao. Chú Saul hỏi người và kẻ tôi tớ rằng: Hai ngươi đi đâu? Saul thưa rằng: Đi kiếm những lừa cái, và vì không gặp được, chúng tôi có cầu vấn Samuel. Chú của Saul tiếp rằng: Xin cháu hãy tỏ cho chú biết điều Samuel đã nói cùng hai người. Saul thưa cùng chú mình rằng: Người đã dạy tỏ cho chúng tôi rằng lừa cái đã tìm được rồi, nhưng Saul không có gì về điều Samuel đã nói về việc nước. Samuel nhóm hiệp dân sự trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mít-ba, rồi nói cùng dân Israel rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: ta đã đem Israel ra khỏi Ai Cập, ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay dân Ai Cập và khỏi tay mọi vua hà hiếp các ngươi. Ngày nay các ngươi từ chối Đức Chúa Trời của các ngươi, là Đấng đã giải cứu các ngươi khỏi mọi sự hoạn nạn và nguy hiểm. Các ngươi đã thưa cùng Ngài rằng: xin hãy lập một vua quản trị chúng tôi. Bây giờ hãy ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va từ chi phái và từ hàng ngàn người. Sa-mi-ên biểu mọi chi phái Israel đến gần, rồi chi phái Ben-sa-min được chỉ định. Người biểu chi phái Ben-sa-min đến gần từ họ hàng, rồi họ Mắc-ri được chỉ định. Đoạn Sao-lơ con trai của Kích được chỉ định. Người ta tìm Sao-lơ nhưng không thấy. Chúng bèn hỏi lại Đức Giê-hô-va rằng: còn có người nào khác sẽ đến đây chăng? Đức Giê-hô-va đáp: kìa, nó ẩn trong đồ đạc kia. Người ta chạy tìm người tại chỗ đó. Sao-lơ ra mặt giữa dân sự, người cao hơn cả chúng từ vai trở lên. Sa-mi-ên nói cùng cả dân sự rằng: các ngươi có thấy người mà Đức Giê-hô-va đã chọn chăng? Trong cả dân sự không có ai giống như người. Hết thảy đều tung hô mà la lên rằng: nguyện vua phạn tuế. Sa-mi-ên tuyên giảng luật pháp của nước tại trước mặt dân sự, chép trong một cuốn sách mà người để trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn Sa-mi-ên cho cả dân sự, ai về nhà nấy. Sao-lơ cũng về nhà mình tại Gi-bê-a. Có những người dũng sĩ chịu Đức Chúa Trời cảm động lòng đều đi theo người. Song có mấy người phỉ đồ nói rằng: hắn đó cứu giúp chúng ta được việc chi? Chúng nó khinh dễ người, không đem lễ vật gì cho người hết. Nhưng Sao-lơ giả đồ không nghe. Kính mời quý vị an tọa.
Kính thưa Thánh, sau khi phần giảng luận dân hiến thì tôi sẽ tường trình lại chuyến đi Việt Nam vừa qua để Hội Thánh có thể biết và xem một số hình ảnh. Vì chúng ta trở lại với lời của Chúa sáng hôm nay. Trong mối liên hệ với người khác, thường thời gian đầu quen biết hết sức là tốt. Nhưng lâu ngày, những tính tình xấu bắt đầu xuất hiện và chúng ta cảm thấy người kia không tốt như mình đã nghĩ. Và trong mối liên hệ tình cảm, thì đôi nam nữ chưa gặp nhau thì anh vẫn nghĩ rằng có người con gái đẹp như trăng không? Nhưng gặp em rồi anh không còn nghĩ như vậy nữa. Lý do là khám phá ra những tính xấu. Trong mối liên hệ vợ chồng thì những thời gian đầu tiên là tuần lễ trăng mật. Nhưng mà sau đó là bắt đầu dập mật, phải đôi khi phải cắt mật bỏ đi. Trong mối liên hệ giữa mục sư quan nhiệm với tín đồ trong hội thánh, chừng một năm đầu tiên, vài năm đầu tiên là thời kỳ vàng son. Nhưng càng về lâu, giữa tình cảm giữa mục sư với tín đồ trong thánh trở thành thời kỳ vàng thao lẫn lộn. Vì chúng ta khám phá đối tượng của mình không đẹp như mình đã nghĩ. Khi mới được sức dầu làm vua dân Israel, Sao-lơ là người rất tốt. Nhưng khi lên ngôi được lâu năm, thì Sao-lơ bắt đầu không thấy còn tốt giống như trước nữa. Và chúng ta suy nghĩ phân đoạn kinh thánh này qua hai ý chính. Sao-lơ khiêm nhường trước người Đức Chúa Trời. Và thứ hai, Sao-lơ khiêm nhường trước dân sự của Đức Chúa Trời. Trong nguyên bản kinh thánh, câu nói của cụ Sa-mi-ên cùng Sao-lơ là: chẳng phải Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ngươi làm lãnh tụ của cơ nghiệp ngày sau. Cách đặt câu này cho thấy ý xác nhận mạnh mẽ của cụ Sa-mi-ên về việc Đức Chúa Trời sức dầu cho Sao-lơ làm vua. Trên một số bản dịch kinh thánh thì đưa cái câu hỏi này trở thành câu xác định. Mà bản kinh thánh, trong đó bản tiếng Việt của chúng ta Này Đức Giê-va đã sức giàu cho ngươi, đặng ngươi làm vua của cơ nghiệp Ngài. Và câu này cho thấy rằng mặc dầu cụ Sa-mu-ên sức giàu cho Sa-lơ làm vua, nhưng cụ không tự ý làm, mà vâng theo lời của Đức Chúa Trời làm. Nên cụ xác nhận rằng Đức Giê-va đã sức giàu cho ngươi làm vua. Vì thế giàu sau này Sa-lơ có làm vua, thì Sa-lơ vẫn là người nhận vai trò đó từ Đức Chúa Trời. Và dầu sau này Sa-lơ có như thế nào đó chăng nữa, thì Sa-lơ vẫn là người được Đức Chúa Trời sức giàu làm vua. Và đó là lý do ngay sau khi Sa-lơ bị ác thần nhập vào đó, và Sa-lơ tìm cách tìm mưu mà giết David đó, thì David nhất định không tra tay trên người chịu sức giàu của Đức Chúa Trời. Đó là điểm chúng ta phải để ý. Chúng ta cần lưu ý vấn đề này. Mặc dầu hội thánh hoặc giáo hội công nhận chức vụ chấp sự, trưởng lão hay là truyền đạo mục sư là điều quan trọng, nhưng không quan trọng bằng Đức Chúa Trời công nhận chức vụ ấy của chúng ta. Có người được hội thánh và giáo hội công nhận chức vụ, nhưng mà Đức Chúa Trời lại không công nhận. Mà khi mà Đức Chúa Trời đã công nhận rồi đó, thì thường hội thánh và giáo hội phải công nhận. Ngoài ra, mặc dầu trong lời nói ngắn gọn chúng ta nói chung đó, nhất là những truyền đạo mục sư thường hay đề cập là hội thánh của tôi hay hội thánh của chúng tôi, nhưng ta phải nhớ rằng đó chỉ là vấn đề nói cho gọn thôi, chứ hội thánh là hội thánh của Đức Chúa Trời. Và tôi đã lặp lại ý này nhiều lần, ông bà anh chị có bất mãn gì thì bất mãn, nhưng mà phải nhớ đây là hội thánh của Đức Chúa Trời, và chúng ta phải tôn trọng sự thờ phượng của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta nói gọn hội thánh của chúng tôi lâu ngày rồi, cho rằng hội thánh là của chúng tôi, nên mà chúng ta bắt đầu có những sự tranh giành ảnh hưởng quyền lợi với nhau, và đó là điểm rất nguy hiểm. Cụ Sa-mu-ên cho ba dấu hiệu để Sa-lơ biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn Sa-lơ làm vua của cơ nghiệp Ngài. Dấu hiệu thứ nhất là sau khi từ giã cụ Sa-mu-ên, Sa-lơ sẽ gặp hai người và họ sẽ cho biết là những con lừa bị lãng mất đã tìm được rồi. Nói lên sự ứng nghiệm mà cụ Sa-mu-ên đã cho biết trước. Dấu hiệu thứ hai là Sa-lơ sẽ gặp ba người và họ sẽ cho hai ổ bánh vì lương thực đem theo của Sa-lơ đã hết. Nói lên sự chu cấp của Đức Chúa Trời cho người Ngài chọn. Nhưng đó cũng là nói lên một món quà được trao lên cho người có thẩm quyền. Vì các ổ bánh này thường được nói lên là ổ bánh dâng lên trên bàn thờ, mà chỉ những thầy tế lễ mới được dùng những bánh đó mà thôi. Chú ý thứ ba là Sa-lơ sẽ gặp một đoàn tiên tri với các loại nhạc khí và họ sẽ tiên tri. Lúc ấy thì thần của Đức Chúa Trời, Đức Giê-va sẽ cảm động Sa-lơ và Sa-lơ sẽ nói tiên tri với họ rồi sẽ hóa ra một người khác. Câu thần của Đức Giê-va sẽ cảm động chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời ở cùng Sa-lơ, và câu Sa-lơ sẽ hóa ra người khác có nghĩa là Sa-lơ sẽ được trang bị năng quyền để đảm nhận một vai trò quan trọng mới của Đức Chúa Trời giao cho. Nói cách khác, quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ quay Sa-lơ trở lại với Đức Chúa Trời và đổi mới con người của Sa-lơ. Đây là điểm chúng ta cần, đây là điểm những người hầu với Chúa cần. Cần Ngài làm cho mới lại, đổi con người đó lại. Khi được hỏi nhờ đâu mà chức vụ được kết quả lớn lao như vậy, thì mục sư John Wesley đã trả lời như sau. Rất đơn giản, tôi châm lửa vào mình và người ta chạy đến để xem tôi cháy. Đó là con người được Đức Chúa Trời hóa ra một người khác. Khi nói về Chúa Giê-xu có cho người khác, khi dạy bài học kinh thánh cho nhóm nhỏ hay là lớp trường Chủ nhật, khi giảng luận lời Đức Chúa Trời, chúng ta cần cầu xin Đức Thánh Linh ban cho mình năng quyền qua lời dạy và lời giảng của chúng ta. Nếu không, chúng ta có thể nói dài, nói dài, nói lớn, nói mạnh, nhưng mà người nghe không chạy đến với Chúa. Hay nói cách khác, lời giảng dạy của chúng ta không đụng đến lòng của người nghe. Vì thế, Kinh Thánh ghi, khi những kẻ vốn quen biết Sa-lơ trước thấy người nói tiên tri với các đấng tiên tri thì hỏi nhau rằng, con trai của Kích đã xảy ra làm sao? Sa-lơ cũng vào số các tiên tri ư? Có người ở Gibea đáp rằng, mà cha họ là ai? Bởi đó có câu ngạn ngữ rằng sao lơ há cũng vào số các tiên tri ư. Có nghĩa là mọi người ngạc nhiên về sự thay đổi của sao lơ. Không ai tại Gibea biết sao lơ đã được cụ Sa-ban sức dầu vua. Họ chưa biết chuyện đó. Nhưng họ thấy trước đây sao lơ là một con người không quan tâm gì đến đời sống thuộc linh. Bây giờ đi chung với đoàn tiên tri, nói tiên tri, và thái độ của sao lơ rất là gần gũi với đoàn tiên tri đó, thì họ quá đổi ngạc nhiên. Thí dụ như có một người nào đó trong hội thánh ít bây giờ chịu đi nhà thờ lắm, không thích gần gũi mục sư, thấy mục sư là lãnh đi chỗ khác vì cảm thấy hơi khó sống, hơi khó nói chuyện. Nhưng mà tự nhiên một ngày nào đó, đẹp trời nào đó, người này vui vẻ đi cạnh mục sư, tay cầm kinh thánh, thì thử hỏi ai thì không ngạc nhiên. Rồi cụ sư bên bảo sao lơ, hãy đi xuống trước, ta đến kinh canh, ta sẽ theo ngươi ở đó, đặng dân của lễ thiêu và của lễ thụ ân. Ngươi sẽ đợi 7 ngày cho đến chừng ta đến, cho tới, bây giờ ta sẽ dạy ngươi điều phải làm. Mọi việc tuần tự xảy ra cho sao lơ đúng như là cụ sư bên đã nói trước. Nhưng mà sao lơ phải đợi cụ sư bên 7 ngày tại kinh canh. Câu hỏi đặt ra là tại sao tại kinh canh mà không tại nơi khác? Ginh Ganh là địa điểm đầu tiên dân Israel đặt chân đến đất hứa. Là địa điểm mà dân Israel thôi ăn mana suốt 40 năm trong sa mạc và bắt đầu ăn thổ sản từ đất hứa. Như vậy khi sức dầu cho Sa-lơ làm vua dân Israel, cụ Sa-mên bảo Sa-lơ đi đến Ginh Ganh. Để tại đó qua của lễ thiêu và của lễ cảm tạ, Sa-lơ nhận trách nhiệm mới cho một trang sử mới của lịch sử dân tộc Israel. Và đó là lý do tại sao chọn địa điểm Ginh Ganh. Có lẽ cả gia đình của Sa-lơ quan tâm vì Sa-lơ đi đã 3 ngày rồi mà chưa về. Nên khi gặp Sa-lơ và người giúp việc trở về nhà thì chú của Sa-lơ hỏi rằng hai người đi đâu? Sa-lơ trả lời là đi tìm những con lừa bị lạc nhưng không tìm được nên đã đến hỏi ý kiến của Sa-mu-ên. Cũng có lẽ vì trong dân sinh tin tức họ yêu cầu của một vua đang là vấn đề sôi nổi trong đất nước. Nên chú Sa-mên, chú của Sa-lơ nghe Sa-mên đến với cụ Sa-mên, thì chú Sa-lơ bắt đầu tò mò, hỏi cụ Sa-mên đã nói gì. Cho nên khi tôi đọc tới đây tôi thấy thật, trên thế giới này lúc nào cũng có nhiều người tò mò chuyện này chuyện nọ của người khác quá. Sa-lơ chỉ trả lời là cụ Sa-mên cho biết sẽ đã tìm được con lừa rồi, mà không nói chi về việc mình được ăn, được trò chuyện, được ngủ qua đêm tại nhà cụ Sa-mên, và đặc biệt không nói chi đến việc cụ Sa-mên sức dầu cho mình làm vua. Điểm này cho thấy Sa-lơ có ưu điểm người lãnh đạo. Người lãnh đạo là người biết nói gì, biết nói với ai và biết nói khi nào, chứ không phải điều gì cũng nói với mọi người và không cần biết thời điểm nào mà cần phải nói. Nói tóm lại, cái cụ Sa-mên bảo Sa-lơ, ngươi sẽ đợi 7 ngày cho đến chừng ta tới, bây giờ ta sẽ dạy ngươi điều phải làm. Thì rõ ràng là mặc dầu làm vua Israel, Sa-lơ vẫn phụ thuộc vào cụ Sa-mên là người của Đức Chúa Trời. Và Sa-lơ phải làm theo lời của Đức Chúa Trời dạy. Sa-lơ đã làm đúng như lời của Sa-mên căn dặn, và nếu Sa-lơ tiếp tục thái độ khiêm nhường như vậy, thì chắc là vương triều của Sa-lơ sẽ còn rất bền lâu. Trong sự hậu thánh hiện đại, một số người rất có khả năng không tiếp tục được chức vụ hoặc là chức vụ không kết quả chỉ vì thái độ khiêm nhường ban đầu nó đã mất. Và chúng ta cũng phải cẩn thận về điều đó. Chúng ta không hiểu tại sao cụ Sa-mên kêu gọi dân sinh tụ họp tại Mít-ba mà không tại Rama là nơi cụ sinh sống và có bàn thờ của Đức Chúa Trời. Nhưng Mít-ba là địa điểm mà cụ Sa-mên đã tụ họp dân Israel lại trước đây để kêu gọi họ ăn năn tội và cầu thay cho dân sự trước sự đàn áp của dân Philippines. Chúng ta xem lại đoạn 7 câu 5. Như vậy có phải chăng cụ Sa-mên đưa dân Israel trở lại địa điểm này để nhắc nhở họ ăn năn về lời yêu cầu xin một vua y như các dân tộc khác đã có rồi của họ chăng? Có lẽ vì thế mà cụ Sa-mên đã mở đầu hội nghị này qua một bài diễn văn có 3 điểm hết sức là quan trọng. Điểm thứ nhất, cụ nhắc lại những gì Đức Trời đã thực hiện cho họ trong quá khứ. Tức là giải phóng họ khỏi ách nô lệ tại Ai Cập. Thứ hai là cụ đề cập đến những gì họ đòi hỏi, tức là muốn có một vua cai trị thay vì Đức Chúa Trời cai trị họ. Và thứ ba, bây giờ hãy ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Chữ ứng hầu đây có nghĩa là ra tòa án đó, để nghe Ngài phán giải. Chúng ta không biết Sao Lơ có nghe bài diễn văn này của cụ Sa-mu-ên không, nhưng khi cụ Sa-mu-ên lựa chọn từng chi phái, từng họ hàng rồi cuối cùng chọn đúng Sao Lơ, thì người ta không thấy Sao Lơ đâu cả. Nếu xét về cách lựa chọn này trong Kinh Thánh đó, chúng ta sẽ không thể không quên, chúng ta không quên được câu chuyện A-can bị chỉ định giữa các chi phái, giữa các họ hàng về tội ăn cắp trong thời Giô-suê. Cho nên có phải chăng sau khi nghe lời của cụ Sa-mu-ên và nhìn thấy cách lựa chọn này, Sa-lơ lo sợ và chạy trốn trong chỗ đựng vật dụng. Khi không thấy Sa-mu-ên thì dân chúng bắt đầu ngơ ngác đặt câu hỏi: người ấy đã đến đây chưa? Trong bản Kinh Thánh tiếng Việt dịch là: còn có người nào khác sẽ đến đây chăng? Thì nó không có chỉnh, nó không có đúng. Câu này phải hiểu rằng người ấy, tức là Sa-lơ, đã đến đây chưa mà sao không thấy? Câu này ý là dân chúng không biết Sa-lơ có muốn xuất hiện để nhận lãnh trách nhiệm này không, hay là trốn chạy. Mặc dù Sa-lơ là người được Đức Chúa Trời sức dầu làm vua, được bốc thăm để đắc cử và nắm quyền trước mặt dân sự, nhưng Sa-lơ vẫn lo sợ mình không đảm nhận nổi chức vụ quan trọng và lớn lao này. Sa-lơ cảm thấy mình nhỏ bé trước vai trò quá lớn này, trách nhiệm quá nặng nề này. Nhưng mà rồi cuối cùng Sa-lơ không để sự lo sợ đó gây cho mình bỏ cuộc, mà Sa-lơ ra mặt giữa dân sự, người cao hơn cả dân sự từ vai trở lên. Và Sa-lơ nói cùng dân sự rằng: các ngươi có thấy người mà Đức Chúa Trời đã chọn chăng? Cả dân sự không ai giống như người. Hễ thảy dân sự đều tung hô lên rằng: nguyện vua vạn tuế. Ngày nay một số người không dám nói cho người khác biết về Chúa Thế Giê-xu, không dám bước vào ban trưởng lão, không dám bước vào ban chấp hành hội thánh, không dám bước vào ban hướng dẫn nhi đồng, không dám bước vào ban chấp hành phụ nữ, không dám bước vào ban chấp hành nam giới, không dám ca ngợi Chúa một mình, vân vân, với nhiều lý do. Tôi không có khả năng, tôi sợ bị nói, tôi sợ mất lòng người khác. Chúng ta có nhiều nỗi lo sợ ngăn chặn ta để chúng ta trốn tránh, giống như Sa-lơ. Nhưng mà Sa-lơ không lo sợ mà không trốn tránh, bước ra với công việc Chúa giao phó. Cho nên khi Chúa của Thế Giê-xu phán rằng: mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít, vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình, thì Chúa của Thế Giê-xu dùng động từ sai tại đây có nghĩa đen là gì? Có nghĩa là quăng vào trong đồn ruộng với sức mạnh, với vũ lực, bằng vũ lực. Tại vì có nhiều người sợ không chịu vào đồng ruộng, không chịu vào đồng ruộng thuộc linh của Đức Chúa Trời, nên Ngài ép họ, bắt họ, đẩy họ vào. Nhưng mà trên phương diện khác, chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời thêm ơn, thêm sức cho mình phù hợp với công việc Ngài giao phó, chứ không nên cầu xin Đức Chúa Trời ban cho công việc phù hợp với sức của mình. Vì không ai với sức của mình có thể hầu việc Đức Chúa Trời được. Trong câu 25, bản Kinh Thánh tiếng Việt ghi rằng: Sa-mu-ên tuyên giảng luật pháp của nước tại trước mặt dân sự, chép trong một quyển sách mà người để trước mặt Đức Giê-hô-va. Câu này không có rõ nghĩa lắm. Trong bản Kinh Thánh hiệu đính của chúng ta đó, mới đại dịch rằng: Sa-mu-ên giảng giải cho dân chúng luật lệ về vương quyền. Hay nói rõ hơn là cụ Sa-mu-ên giảng giải cho dân chúng biết quyền lợi và bổn phận của người làm vua. Có thể cụ đã giảng giải những điều này khi cụ trích lại hay là diễn ý trong phục truyền luật lệ ký đoạn 17 từ câu 14 đến câu 20 liên quan đến vấn đề vua của dân Israel và ghi vào một quyển sách. Mặc dầu dân Israel muốn có một vua y như các dân tộc khác đã có rồi, nhưng cụ Sa-mu-ên cho họ biết rằng Đức Chúa Trời ban cho họ một vua không phải như các dân tộc khác đâu, mà vua của họ phải sống dưới luật lệ của Ngài. Rồi cụ Sa-mu-ên để cuốn sách ấy nơi bàn thờ như là một chứng tích, một sự bảo đảm cho vua và dân sự, e rằng họ quên mà không sống dưới luật của Đức Chúa Trời. Sa mô sĩ đó, cái thánh ghi, có những người giống sĩ chịu Đức Chúa Trời cảm động lòng, đều đi theo người, xong có mấy người phỉ đồ nói rằng, hắn đó cứu giúp chúng ta được việc chi, chúng nó khinh dễ người, không đem lễ vật gì cho người hết, nhưng Sa lơ giả đò không nghe. Chữ phỉ đồ trong bản thánh tiếng Việt ta tại đây có nghĩa là những người ăn không ngồi rồi đó. Những người không chịu làm, chỉ nói thôi đó. Khinh dễ Sa lơ, cho rằng Sa lơ làm gì mà giải cứu họ khỏi thái quân thù. Nhưng nếu trong cả dân sự không ai giống như Sa lơ mà không giải cứu họ được, thì người nào sẽ giải cứu họ được đây? Tức là người này lúc nào cũng nói hết đó. Cũng có thái độ bi quan yếm thế về người khác, lúc nào cũng có thể chỉ trích được. Nhưng mà rồi Sa lơ không trả lời, không ứng gì cả, chỉ lặng lẽ về nhà. Lâu lâu có người nói với tôi rằng, mục sư có biết không, trong hội thánh có một số người đang chỉ trích mục sư đó. Tôi nói tôi biết chứ, và lắm thì tôi biết được nguồn gốc của những lời nói đó nữa. Vì tôi lời nhờ cái thánh rất đúng ạ. Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết. Vậy nên mọi điều các ngươi đã nói nơi tối sẽ ra nơi sáng, mọi điều các ngươi đã nói trong lỗ tai vào lỗ tai trong buồng kín sẽ giảng ra trên mái nhà. Khi mà hai người nói chuyện với nhau trước sự gì, cái đó cũng ra. Tôi biết là tôi tập tành theo gương của Sa lơ. Giả đò không nghe, nghe mà giả đò không nghe. Nhưng mà Sa lơ hay, cái tôi không biết Sa lơ làm sao, nhưng mà tôi khác. Giả đò không nghe nhưng về nhà nghĩ đến thì mất ngủ. Tại sao ta mất thì giờ và sức lực để phản ứng, hay là ăn thua đủ với những người dễ dàng chỉ trích người khác mà không dành thì giờ sức lực để cộng tác với biết bao nhiêu người khác đang muốn hầu việc Đức Chúa Trời? Công tác gây dựng hội thánh còn quá nhiều, nhiều nơi cần mở hội thánh mới. Hội thánh Việt Nam còn biết bao nhiêu rồi nhu cầu, chúng ta còn biết bao nhiêu nhu cầu. Chúng ta không có đủ thì giờ để làm cho kịp. Nên Đức Chúa Trời cần những con người khiêm nhường. Những con người khiêm nhường đủ để có thể làm việc chung với người khác. Bất cứ người lãnh đạo nào, kể cả những người lãnh đạo thuộc linh, và ngay cả người phục vụ giữa một cộng đồng, kể cả cộng đồng hội thánh, đều được người khác yêu mến và hoan nghênh, nhưng cũng bị một số người khác khước từ và chỉ trích. Luôn luôn có chuyện đó xảy ra. Chúng ta phải hiểu điều đó. Mà đừng vì quá sợ mà không dám bước vào công trường của Đức Chúa Trời. Giăng Báp-tít là người được Chúa Thế Giê-xu cho biết rằng, trong những người bởi người đồng bà sinh ra không ai lớn hơn Giăng Báp-tít nữa. Nhưng mà Ngài lại cho họ biết rằng, Giăng Báp-tít đã đến không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Cũng bị chỉ trích nè. Trong thế giới, trong những người đàn bà sinh ra thì không ai lớn hơn Giăng Báp-tít. Vậy mà Giăng Báp-tít vẫn bị chỉ trích là bị mắc quỷ dữ. Chúa Thế đã trở thành một gương mẫu cho mọi người trên thế giới này từ xưa đến nay. Nhưng mà Ngài cho biết rằng con người đến ăn và uống thì người nói rằng người ấy là người ham ăn, ham mê uống, làm bạn người thâu thuế, kẻ có tội. Chúa có thấy chứ cũng bị chỉ trích nữa. Vì thế mục sư đoàn chánh là ai mà không bị người khác khước từ và chỉ trích, cũng như là có người hoan nghênh, có người lúc thì hoan nghênh lúc thì chỉ trích. Nên thưa mà anh chị, tôi đang học tập tinh thần của Chúa Thế Giê-xu là chẳng phó thác mình cho những lời hoan nghênh hay là lời chỉ trích. Nhưng mà tôi đứng hay ngã là giữa tôi với Đức Chúa Trời, và tôi tiếp tục hầu việc Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, Sa lơ bày tỏ thái độ khiêm nhường trước dân sự của Đức Chúa Trời, dầu có người hoan nghênh hay có người chỉ trích. Nhưng mà rất tiếc, Sa lơ đã không giữ được thái độ này suốt cả cuộc đời mình, nhất là sau khi David thắng Goliath và David được dân chúng hoan hô, thì Sa lơ mất đi thái độ khiêm nhường đó. Có những người khi mới tin nhận Chúa Giê-xu và gia nhập hội thánh, tôi thấy sao mà dễ thương chi lạ. Những người đó khi mới tin Chúa, mới gia nhập hội thánh đó, dễ thương lắm mà, nói gì nghe vậy. Nhưng mà khi đã bắt đầu lên lão làng rồi đó, thì sao mà khó thương quá. Nói gì cũng chẳng nghe, cãi. Có một sư mới đến với hội thánh làm quản nhiệm, sao mà dễ thương chi lạ. Lúc nào cũng lắng nghe ý kiến của hội thánh cả, của mọi người trong hội thánh. Nhưng mà sau nhiều năm làm quản nhiệm như một sư đoàn chánh thì lúc nào cũng khăng khăng cho mình đúng mà cho người khác sai. Có người bản tính kiêu ngạo thì như khó thay đổi, chỉ được ngụy trang qua lời nói khéo léo và khó trở thành người khiêm nhường. Có người vốn mang bản tính khiêm nhường nhưng mà khi được có quyền hành rồi đó thì sinh ra kiêu ngạo. Một những người đó là Sa-lơ. Và cuộc đời của Sa-lơ về sau thất bại nặng nề, ê chề. Có người vốn là người kiêu ngạo nhưng mà khi trở thành người đi theo bắt chước cuộc đời của Chúa Giê-xu thì trở thành người khiêm nhường. Một trong những người đó là Sa-lơ, sau này đổi tên là Phao-lô. Mà Phao-lô nói rằng tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác. Là tại sao? Là bởi ơn của Chúa, là bởi vì tôi khiêm nhường và được Chúa sử dụng. Cho nên xin Đức Chúa Trời dùng bài học này dạy dỗ chúng ta tiếp tục khiêm nhường trước mặt Ngài, trước mặt người của Ngài và trước mặt dân sự của Ngài, để chúng ta có thể tiếp tục làm việc chung với nhau, gây dựng hội thánh của Chúa, đem nhiều người đến với Chúa. Xin thầy quý cùng.